Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và bây giờ mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đầu tuần đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Dung. Buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng có rất nhiều con số màu đỏ. Dow Jones thì giảm 23 điểm, con số hiện tại là 19.128 điểm. Bởi vì thấy là đây là con số kỷ lục. Tuần lễ vừa rồi Dũng không có theo dõi nhiều, nhưng mà hôm nay mở ra thì thấy cái con số Dow Jones nó lên chưa bao giờ nó cao như vậy, kính thưa quý vị, đến 19.000, mà trên 19.128 điểm lần. Nasdaq thì giảm 5 điểm, con số hiện tại là 5.393 điểm, và đây con số cũng ngất ngưỡng kỷ lục, kính thưa quý vị. Và S&P 500 thì giảm 3 điểm, con số hiện tại là 2.209 điểm. Và T-Note 15 là 2.33%, mặc dầu giảm 1.6%, nhưng mà 2.33%, mà chúng ta thấy rằng cái con số này bắt đầu tăng lên. Quý vị nào có mượn tiền mua xe, mượn tiền nhà băng, credit card v.v. thì chúng ta thấy như sau này là những con số này sẽ tăng lên. Dầu thô thì tăng lên khoảng 85 xu, một thùng dầu thô là 47.13 đồng. Một euro hiện tại đã được 1.06 đồng, và đây con số thấy rằng Mỹ Kim đang bắt đầu có chiều hướng giảm giá. Vàng thì lên rất nhẹ, lên 0.68%, hiện tại một ao vàng là 1.186 đồng 40 xu. Với lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.10%, tuần rồi cao nhất là 4.07%. Và đã từ lâu lắm rồi, quý vị chưa bao giờ thấy con số 4%, bây giờ thì đã có rồi, quý vị. Lãi suất cố định cho 30 năm bây giờ đã trên 4% rồi. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.16%, tuần rồi cao nhất là 3.08%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.760 đồng. Vàng thì mua vào 35.660.000 đồng cho một lượng, bán ra là 35.760.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên là Black Friday, cũng là Black Thursday của năm 2016 này. Theo những cái thống kê của NRF là National Retail Federation, thì họ nói rằng theo cái chỉ số của năm ngoái và năm nay đó, thì cái người đi mua sắm đó nó nhiều hơn là hồi năm 2015, tức là khoảng 154 triệu, và khoảng xê xích là 3 triệu người hơn hồi năm ngoái. Thì năm ngoái khoảng 151 triệu, năm nay thì 154 triệu người đi mua sắm, ngay cả trong cửa tiệm và ngay cả online. Nhưng mà họ nói rằng mặc dầu số người mua sắm cao hơn 3 triệu người của năm 2015, nhưng cái sự tiêu xài của họ ít hơn, hình như là mỗi người như vậy đó là xài ít hơn 10 đồng. Như hồi năm ngoái đó thì họ xài khoảng 300 đồng, nhưng mà năm nay thì họ xài chỉ có 290 đồng mà thôi. Tôi thấy rằng theo cái con số data này thì nó không có gom hết, nhưng mà nó làm chỉ khảo sát mà 154 triệu người này, là cái con khảo sát này cũng khá là tương đối, khoảng 50% dân số Hoa Kỳ được tư vị. Thì họ nói rằng năm nay họ đi đông hơn, nhưng mà họ xài là ít hơn. Ít hơn chỉ có 10 đồng thôi. Thì chúng ta thấy rằng, nhưng mà cái con số đông này đó, nó đông hơn 3 triệu thì cũng chẳng có, tức là chúng ta tưởng tượng hơn 3 triệu người như vậy đó, nhưng mà xài ít hơn thì chắc chắn cái doanh thu của nó không bằng của năm 2015. Mặc dù đến thời điểm này đó, thì họ nói là khoảng trên 3 tỷ mấy, chỉ có ngày, riêng cái ngày Black Friday không thôi, là họ xài khoảng gần trên 3 tỷ, tức là khoảng 3 tỷ rưỡi, khoảng cái frame đó, cái thưa vị. Nhưng mà mặc dù trong cái ngày lễ mà chúng ta thấy, ngày lễ nào cũng vậy, mà đặc biệt vào những ngày Thanksgiving hay là Christmas, thì người dân Hoa Kỳ mua sắm nhiều lắm. Không thể nào mà cái tiệm nào mà tệ lắm đó, thì mới gọi là doanh thu nó thiếu kém. Thì cái tiệm đó chúng ta nhìn ở ngoài là chúng ta đã thấy rồi. Thí dụ như trong những ngày lễ lớn như vậy đó, mà doanh thu không có đáp ứng đủ cái yêu cầu, thì chắc chắn qua cái ngày lễ thì những cái công ty đó hay những cửa tiệm đó sẽ không có sống nổi, thưa quý vị. Đã gọi là gió mạnh mà diều không lên, thì khi ngưng gió chắc chắn diều sẽ bị rớt thôi. Thì đặc biệt trong đó là cái cửa hàng Gap. Chúng ta Gap thì cửa hàng bán quần áo, nó đi chung với lại Old Navy cũng như là Banana Republic. Đây là ba cái cửa hiệu này đó, là hầu như nó có một cái chung, có một cái link với nhau. Nhưng mà theo cái ngày lễ vừa rồi hay là ngay tại giờ phút này nữa, thì Gap hình như không có làm ăn khấm khá lắm cử Thụy. Và theo như cái con số thống kê đưa ra thì hồi năm ngoái họ cũng đã, khi mà họ buôn bán lỗ lã đó, họ đã đóng nhiều cửa tiệm rồi. Nhưng mà ngay cái mùa lễ này cũng vậy nữa, cái doanh thu hồi năm ngoái là 3 tỷ 9, năm nay rớt xuống còn 3 tỷ 8. Đặc biệt tiền lời năm ngoái là 248 triệu và năm nay chỉ còn 204 triệu mà thôi. Thì đây là cái điều mà một cái dấu hiệu không có tốt cho cái cửa hàng bán quần áo Gap. Hy vọng, chắc không có hy vọng gì đâu, những điều mà nãy có nói rồi, ngay cái mùa lễ mà không có làm ăn khá thì chắc chắn qua cái mùa lễ này thì nó còn tệ nữa. Quý vị Tư Dũng thường có giải thích quý vị đó, mặc dù cái tiền lời net income nó có đó 248 triệu bây giờ 204 triệu. Nhưng mà quý vị nên nhớ là cái công ty, một cái công ty nào cũng vậy, nếu mà đứng độc lập hay là gọi là family business là khác, mà nó có một cái cổ phần vô đó, tức là nhiều người góp tiền lại để mở một công ty 3 người, 4 người, 5 người. Khi mà họ chia lời ra nó không có đủ, thế hạn như Tư Dũng bỏ 100 ngàn đi, thì Dũng yêu cầu là mỗi tháng như vậy đó là có 10 ngàn tiền lời thì mới là để tiền đó, còn không thì gửi nhà băng nó cũng vô đó. Nhưng mà khi mà tiền lời nó vô chỉ có không phải 10 ngàn mà vô 3 ngàn, 5 ngàn, nó có lời đó nhưng mà cái lời nó không có đáp ứng được cái người invest, tức là về cổ đông. Thì trường hợp Gap cũng vậy, hay là bất cứ tiệm nào cũng vậy, thì thấy rằng cái lời nó không đủ đó là họ sẽ đóng cửa tiệm hoặc là họ sẽ đuổi nhân viên. Vì thế nhiều người nói ủa sao có lời mà lại đuổi nhân viên, hay là đóng cửa tiệm, hay là đóng bớt tiệm. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng họ bỏ tiền vào một cái công ty nào đó thì họ yêu cầu cái tiền lời nó phải đủ cái đáp ứng, cái at least là nó như cái market. Dù như 100 ngàn lời 10 ngàn hay là 1 triệu thì lời 100 ngàn. Nhưng mà bỏ 100 ngàn mà lời chỉ có 3-4 ngàn thôi thì họ chuyển qua đi làm ăn chỗ khác. Thì đó là cái tình trạng mà business, tức là chúng ta thấy rằng đã gần như tiền lời không đúng là họ đã đủ nhân viên rồi, chứ không cần phải lỗ vào cái vốn, thâm vào cái vốn. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái ransomware. Quý vị cũng biết rằng cái này đã cũ rồi, cũng khoảng vài tháng trước thì cũng gửi bản tin rồi, nhưng mà cũng có nhiều người đã bị gọi là bị ảnh hưởng. Bây giờ thì không phải là người nữa mà những cái công ty lớn, đặc biệt như là ở San Francisco Transport System. Đây là cái rail về cái hệ thống đường gọi là đi đường xe lửa hay là subway đó quý vị. Ở San Francisco khi mà cái system này nó bị nhiễm vô cái con virus là PC ransomware. Và khi mà cái transportation agency họ báo cáo lên là những cái light rail system nó hầu như bị biến mất luôn. Rồi nó hầu như nó encrypt. Cái encrypt này là họ dẫn như bây giờ cái chữ B thì bây giờ nó biến thành một cái chữ gì đó mà tôi nhìn không ra, là nó encrypt lại cái những cái từ đó hay những cái coding. Thì nếu bị những cái người này họ muốn trở lại bình thường để coi được là cái đó là cái gì hay là cái file họ ở đâu, thì họ phải trả tiền và họ cái những cái kẻ mà hacker này đó đòi đến 100 cái bitcoin, mà bitcoin này đó là tương đương 100 cái là khoảng 70.000 đồng cái thưa vị. Và hiện tại bây giờ thì không có biết rằng nó đã ok chưa, nhưng mà nếu mà cái system mà đường railroad mà nó bị như vậy thì phải nói rằng nó tệ lắm cái thưa vị. Và quý vị nên nhớ khi mà chúng ta có những cái email vào lạ thì chúng ta không nên mở, chúng ta delete. Cái hàng như bây giờ Tiến Dũng gửi một email ra, Tiến Dũng bị hack vào cái email, rồi họ lấy email của Tiến Dũng gửi qua cho Minh Nhung. Minh Nhung nhìn và tưởng email Tiến Dũng mở ra thì lúc đó cái chúng ta chẳng khác là chúng ta execute cái coding của nó, thì nó vào nó sẽ encrypt tất cả và hầu như chúng ta không làm được gì hết, tê liệt hoàn toàn cái PC, cái computer chúng ta. Mà khi chúng ta trả tiền để cho họ, họ sẽ gửi một cái code để chúng ta vào đó mà đánh, giống như một cái file chúng ta run execute cái file đó thì nó sẽ gỡ ra tất cả, thì ta sẽ làm lại từ đầu. Và thường chúng ta nhớ, nếu quý vị nào bị rồi đó thì đừng bao giờ quên phải restore lại cái computer quý vị, để hầu như nó clean up tất cả những cái malware trong đó hết. Vậy thì quý vị nên nhớ, chúng ta nên cẩn thận khi mà chúng ta xài cái computer hay gì đó, là cẩn thận khi mà chúng ta bị vướng vào cái này đó thì nó phiền hà vô cùng cái thưa quý vị. Và Dũng nghĩ rằng đây chắc cũng là một cái gì đó sau lưng cái Bitcoin, vì Bitcoin hiện tại bây giờ cũng không có ai xài nhiều. Và đây là cái trường hợp này thì có thể là ở Mỹ thì hầu như không có ai dùng cái Bitcoin này nhiều, thưa vị. Và nếu mà cái hacker vào cái San Francisco Transportation System này thì họ phải đi mua cái Bitcoin này để mà trả cho những người này để mở ra lại cái system. Thế nên là làm điều này càng nhiều thì cái Bitcoin càng có giá trị, vì sẽ có nhiều người mua cái Bitcoin. Nhưng mà nếu không có chương trình mà gọi là cái ransomware này đó mà lấy Bitcoin đó thì chắc Bitcoin cũng không biết là có ai sử dụng đến hay không. Bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay có nói về cái popular job. Hiện tại bây giờ quý vị biết rằng cái năm 2016 này có rất nhiều em học sinh ra trường. Nhưng mà cũng may mắn thời điểm này thì hầu như rất nhiều cái công ty đã mướn người. Và Tí Dũng thấy rằng trong cái năm cái list mà Dũng có ở đây đó thì hình như là đa số cái ra trường và cái ngành nghề nào cũng có công việc làm. Và Deloitte, Amazon và Target là năm cái công ty, đại công ty mướn người nhiều nhất hiện tại bây giờ. Đứng đầu là Account Manager. Tí Dũng nói về cái entry level thôi, tức là chúng ta vừa mới ra trường chân ướt, chân ráo đi rồi làm thì chúng ta hầu như chưa biết kinh nghiệm gì hết. Thì nó gọi là entry level. Khi quý vị vào đây đó thì cái lương trung bình và account manager là khoảng 50.000 một năm. Tức là entry level. Chúng ta có thể vào đó làm account manager, làm những cái thứ chẳng như làm kế toán vân vân của một cái công ty nào đó. Và theo như con số đưa ra đó, một cái thống kê của Bộ Lao động đó, thì cái Procter & Gamble, rồi Crest and Oral-B Product, đó là ba cái công ty mướn nhiều nhất hiện tại bây giờ trong cái lĩnh vực về account manager. Đứng thứ nhì là software engineer. Software engineer thì cái lương trung bình hiện tại giờ entry level là khoảng 80.000 một năm. Cái lương này không phải là dễ kiếm, thưa quý vị, 80.000 một năm thì cũng là lương khá cao. Và LinkedIn cũng như là Alphabet, Amazon and Apple là bốn cái công ty lớn này đó đang mướn người ồ ạt, và đặc biệt về software engineer. Và đứng kế nữa là về custom service. Cái lương này thì khoảng 35.000. Quý vị nào có em ra trường mà customer service đó, thì những cái retail, rồi restaurants, rồi financial service, và những cái công ty mướn hiện tại nhiều nhất là Verizon, US Bank and MetLife. Đó là ba công ty hiện tại giờ mướn cho customer service nhiều nhất, thưa quý vị. Và kế đấy là cái việc cuối cùng, và đến thứ năm thì lương khoảng 39.500 đồng, tức là admin assistant. Quý vị thường thường đi vào một cái tiệm nào, một cái giờ healthcare đó, có cái người ngồi đó đánh information chúng ta vào đó, thì đó admin assistant. Và những người này được mướn cũng khá đông, cái thu về nhiều công ty, hạn như là healthcare đứng đầu, rồi marketing, advertising, rồi construction cũng mướn nữa, rồi ngay cả những cái khách sạn như là Marriott, rồi ngay cả cái những cái công ty về healthcare, Blue Cross Blue Shield, rồi ngay cả PayPal cũng đã mướn rất là nhiều. Và đứng thứ năm là cái công việc về admin assistant. Bởi vì có con em mà ra trường đó, thì như Tiến Dũng thấy rằng đa số là đều có công ăn việc làm hết. Hiện tại bây giờ ngay thời điểm này nha, là đều có công ăn việc làm hết. Thì đây là cũng tin khá tốt cho cái về cái lĩnh vực về đi làm, cái thư viện, cái job market rất là khá, cái thư viện. Xin chào anh Dũng.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và theo những cái thống kê mà anh Tiến Dũng có nói đó, thì mình thấy là đứng đầu trong cái ngày Black Friday, đứng đầu top những cái mặt hàng mà bán chạy đó, thì mình không thể đến những cái thiết bị điện tử và gia dụng như là laptop, rồi tủ lạnh, tivi, máy giặt. Và cái mùa Black Friday năm nay nó cũng không có nằm ngoài cái quy luật này. Tuy nhiên á, nếu như mà cái ngày Black Friday người ta chủ yếu dành cho những cái mặt hàng công nghệ điện tử như vậy, thì cái ngày hôm nay là cái ngày Cyber Monday, cũng là một cái dịp sale cuối cùng trong dịp mà trong cái mùa lễ tạ ơn này, thì người ta có phải là người ta chủ yếu tìm những cái vật dụng nhỏ hơn, đúng không anh, như là đồ thời trang hay là những cái vật dụng trong gia đình, đúng không anh Tiến Dũng?
Tiến Dũng thấy rằng cái ngày này nó cũng là khá tốt, mà nó cũng lợi cho người mua, mà nó cũng khá cho cái người bán hàng nữa. Vì chúng ta thấy rằng cái ngày Black Friday hay là cái ngày dịp lễ after Thanksgiving đó, thì người ta đi mua đồ sale, mặc dù cái món hàng đó người ta không cần mà nó rẻ quá, người ta không mua để làm cái quà cho một người thân hay là bạn bè trong gia đình, thì đây cũng dịp rất là khá. Bởi vì thấy rằng nếu mà không có những ngày lễ lớn như vậy đó, thì chắc chắn Hoa Kỳ cái kinh tế nó cũng rất là tệ, cái thưa vị. Hàng như chúng ta thấy cái ngày lễ bán kẹo nhiều là Halloween, rồi những ngày lễ tình nhân là cũng bán kẹo, rồi vân vân. Đó là những cái ngày lễ đó họ thiết lập lên để cho người dân tiêu tiền. Nhưng bởi vì nếu nhớ cái gì chúng ta cần thì chúng ta mua, và chúng ta muốn thì chúng ta khoan lại, cái thưa vị. Cảm ơn Dũng rất nhiều, cảm ơn quý vị. Và Dũng không quên chúc quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.